Nam Dương kính chào quý thính giả khắp nơi của saigonnhonews.com. Thưa quý vị, khởi từ hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương, phát thanh trực tiếp từ Lý Đô Sài Gòn miền Nam California vào lúc 7 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, với những tin tức thời sự cập nhật nóng bỏng liên quan đến tình hình thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, cũng như nhiều câu chuyện muôn màu muôn vẻ diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Và sau đây, để mở đầu cho chương trình, Nam Dương mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến thời sự thế giới nóng bỏng nhất nha. Dạ thưa quý thính giả, tình hình thời sự thế giới có thể nói lúc này, mọi con mắt đều đang tiếp tục đổ dồn về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Và thông tin mới nhất cũng có thể nói là tin vui với người dân Ukraine đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này là Hanna Malia thông báo trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương. Đó là Irpin, Bucha, Hostomel và toàn bộ vùng Kiev đã được giải phóng. Tuy nhiên, thành phố cảng Odessa ở phía nam Ukraine đó thì đã trúng một đợt không kích mới của Nga vào ngày hôm qua. Còn thành phố Mykolaiv ở Hắc Hải thì cũng bị trúng một số trái rocket thưa quý vị. Nhưng bên cạnh một cái tin vui đến với người dân Ukraine về việc một số vùng quan trọng được quân đội nước này giải phóng, thì chính phủ Ukraine ngày hôm qua cũng lập tức yêu cầu các cường quốc Tây Phương hãy có thêm những cái lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, sau khi mà họ công bố những cái hình ảnh được đánh giá là rất dã man về một cuộc được cho là thảm sát thường dân ở thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev mới được tiết lộ thưa quý vị. Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga gây ra cái chết của gần 300 thường dân tại thị trấn Bucha. Cáo buộc này được đưa ra sau khi mà Ukraine giành lại quyền kiểm soát khu vực này như đã nói ở đầu bản tin. Ngay lập tức sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho biết ông rất sốc trước hình ảnh những thường dân bị thiệt mạng ở thị trấn Bucha, Ukraine, đồng thời kêu gọi mở ngay một cuộc điều tra độc lập. Giới chức Nga thì ngay lập tức bác bỏ thông tin này, đồng thời cáo buộc Ukraine đã dàn dựng sự việc. Bên cạnh đó thì về diễn biến của hòa đàm giữa Nga và Ukraine, như quý vị cũng đã biết là vào ngày 2 tháng 4 vừa qua đó, ông David Arakhamiya là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine cho biết Moscow đã đồng ý bằng lời thôi, tức là chưa có văn bản chính thức thưa quý vị, với những đề xuất của phía Ukraine. Và ông Arakhamiya cũng nêu khả năng là tổng thống hai nước có thể là sẽ có cuộc gặp trực tiếp, nhưng mà chưa có tiết lộ một cái thời điểm cụ thể nào. Những cái tín hiệu này có thể nói là đã làm dấy lên hy vọng về các cuộc hòa đàm đang có tiến triển tích cực. Về phía Nga thì ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của nước này, ngày hôm qua cho rằng là phía Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong việc tiếp cận những vấn đề liên quan tới trạng thái trung lập cũng như là phi hạt nhân. Tuy nhiên, có thể nói là dự thảo thỏa thuận vẫn chưa có sẵn sàng trong lúc này để trình lên hội nghị giữa Tổng thống hai nước có thể diễn ra trong thời gian sắp tới. Đây là tin từ tờ TASS. Bên cạnh đó thì, thưa quý vị, những nguồn tin tình báo từ Nga tiếp tục đổ về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa công bố là họ nắm rõ nguồn tin tình báo cho biết là hiện tại Nga chỉ đang thay đổi chiến lược ở Ukraine mà thôi. Đó là việc chuyển sang tập trung giành quyền kiểm soát Donbass cũng như là những vùng khác ở miền đông Ukraine. Và tiết lộ đặc biệt nằm ở đây, đó là họ có mục tiêu sẽ tuyên bố chiến thắng cuộc chiến tại Ukraine vào đầu tháng 5. Tin tức này được tờ CNN loan đi ngày 2 tháng 4 vừa qua. Thì sau hơn một tháng tham chiến, thưa quý vị, lực lượng bộ binh của Nga có thể nói là không thể kiểm soát được những khu vực mà họ đang tấn công. Tổng thống Nga Putin thì đang chịu rất nhiều áp lực, cho thấy là ông phải có thắng lợi. Và miền đông Ukraine được dự đoán là nơi ông có nhiều khả năng đạt được điều này. Một viên chức Hoa Kỳ cho biết là ông Putin đặt mục tiêu vào ngày 9 tháng 5. Tại sao là ngày này? Thưa quý vị, đây là một ngày lễ rất nổi bật của Nga. Ngày nước này đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến với cuộc duyệt binh khổng lồ của quân đội khắp quảng trường đỏ trước Điện Kremlin. Và các quan chức Hoa Kỳ cho rằng là ông Putin muốn ăn mừng cái ngày lễ này bằng một chiến thắng cụ thể, dù là bằng cách nào đó ở Ukraine. Tuy nhiên, có một vài viên chức khác thì cho rằng dù Nga có ăn mừng ngày này đi chăng nữa thì chiến thắng thực tế vẫn còn rất xa, thưa quý vị. Một viên chức quốc phòng Âu Châu cho biết là Putin sẽ tổ chức duyệt binh vào ngày 9 tháng 5, bất kể tình trạng chiến tranh hay là các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine diễn ra như thế nào. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì ngày hôm qua cũng diễn ra lễ trao giải Grammy. Lễ trao giải âm nhạc danh giá Grammy năm nay diễn ra ngày hôm qua, thưa quý vị. Đặc biệt, có sự góp mặt của một nhân vật đang khiến cả thế giới chú ý, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vị Tổng thống này xuất hiện tại lễ trao giải danh giá Grammy của Hoa Kỳ để kêu gọi hỗ trợ cho Ukraine, với hình thức là một video được phát sóng tại lễ trao giải vào chiều tối ngày hôm qua. Ông kêu gọi những người xem Grammy hãy ủng hộ người dân Ukraine bằng bất cứ cách nào có thể. Tổng thống Ukraine nói trong đoạn video là còn gì đối lập hơn với âm nhạc bằng sự im lặng của những thành phố đổ nát và những con người bị sát hại. Ông cũng nói thêm, hãy lấp đầy những khoảng lặng bằng âm nhạc của bạn. Hãy lấp đầy nó ngay hôm nay. Hãy kể câu chuyện của chúng tôi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng mọi cách bạn có thể, bất kỳ cách nào, nhưng không phải là im lặng. Và thưa quý vị, để kết thúc cho phần tin tổng hợp liên quan đến chiến sự tại Ukraine, thì xin cập nhật đến quý vị một thông tin có lẽ khá nhiều người quan tâm. Đó là Tổng thống Nga Putin đang có sức khỏe như thế nào? Khi mà thời gian gần đây người ta thường thấy gương mặt của ông có những cái nét sưng rất là không bình thường, làm dấy lên tin đồn là có thể ông đang sử dụng steroid, một loại thuốc dùng để điều trị ung thư tuyến giáp, thưa quý vị. Tờ Business Insider và The Daily Mail vừa thuật lại từ hãng tin điều tra Nga Pre cho biết là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được một bác sĩ ung thư tuyến giáp đến khám 35 lần. Và hiện tại thì có nghi vấn ông đang thường xuyên ngâm mình trong máu hươu để mà chữa bệnh, theo lời khuyên của Bộ trưởng Quốc phòng nước này là Sergei Shoigu. Huyết hươu thì được cho là có tác dụng cải thiện hệ thống tim mạch và trẻ hóa làn da, thưa quý vị. Tuy nhiên, về cơ bản thì tin tức này vẫn là những lời đồn đoán thôi, thưa quý vị, vì sức khỏe của Tổng thống Nga luôn bí ẩn như những gì diễn ra trong Điện Kremlin vậy. Thưa quý thính giả, bản tin tiếp theo liên quan đến Trung Cộng. Có thể nói là giữa lúc Nga đang xâm lược Ukraine, Trung Cộng đang quan sát hai nước này theo câu châm ngôn tọa sơn quan hổ đấu. Họ muốn xem cách Nga có thể làm gì với Ukraine trong cuộc xâm lược, cũng như những phản ứng từ khắp nơi trên thế giới ra sao để họ có thể dự liệu cho một kịch bản tương tự có thể diễn ra nếu như họ xâm lược Đài Loan hay tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào một trong những nước mà đang có cái tranh chấp về biển đảo với họ trên Biển Đông. Thì giữa lúc thế giới đang quan sát tình hình tại Ukraine, đêm hôm qua, thưa quý vị, chiến đấu cơ Trung Cộng đã tổ chức tập trận, nhưng là tập trận ban đêm trên Biển Đông và Biển Hoa Đông nhằm tăng cường cái khả năng trận mặt. Đây là tin từ tờ South China Morning Post dẫn một video clip trên đài truyền hình Trung Quốc CCTV thuật lại cái cuộc tập luyện đánh trận ban đêm không xác định rõ là diễn ra vào lúc nào nhằm tăng cường cái khả năng đó là đối phó với các hoạt động quân sự gia tăng của Hoa Kỳ ở khu vực. Được biết là cuộc tập trận trên Biển Đông này của Hải quân Trung Cộng sẽ tiếp tục diễn ra và kéo dài cho đến hết tuần này. Bản tin được đưa ra khi mà cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jared Solet đang công du tới ba nước là Philippines, Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời với cuộc tập trận giữa lực lượng Hoa Kỳ và Philippines thực hiện kỹ thuật tác chiến mới nhằm đối phó với Trung Cộng. Thì cũng xin nhắc lại là vào năm 2021, Trung Cộng đã mở ít nhất 51 cuộc tập trận trên Biển Đông, căn cứ trên các bản thông báo từ trang mạng của Cục Hải sự Trung Cộng. Theo đó thì có ít nhất 20 cuộc tập trận trên vùng biển Vịnh Bắc Phần mà người ta tin rằng nhằm đe dọa trực tiếp Việt Nam. Dạ thưa quý thính giả, tiếp nối sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình tại Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, về việc là Hoa Kỳ vừa nêu khả năng dỡ lệnh trừng phạt với Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết là Washington có thể đồng ý gỡ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga để hỗ trợ Ukraine đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hiện nay. Cụ thể là Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News hôm qua đó nói rằng là chúng tôi sẽ xem xét những gì Ukraine đang làm và những gì họ muốn làm. Nếu họ kết luận rằng họ có thể chấm dứt cuộc xung đột, dừng giết chóc, tàn phá, tiếp tục khẳng định độc lập chủ quyền và họ cần chúng tôi dỡ các lệnh trừng phạt Nga để làm điều đó thì đương nhiên chúng tôi sẽ đồng ý. Ông Blinken, thưa quý vị, trả lời câu hỏi của người điều hợp chương trình rằng liệu Tổng thống Ukraine Zelensky có thể lấy việc dỡ các lệnh trừng phạt quốc tế với Nga ra để làm điều kiện trao đổi khi mà đàm phán để ngừng chiến dịch quân sự của Moscow hay không? Theo vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì Washington và đồng minh đang làm mọi điều có thể để củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Ông cũng nói thêm là các lệnh trừng phạt Nga nhằm thay đổi hành vi của nước này, chứ không phải là tồn tại vô thời hạn. Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng cũng cho rằng là giờ không phải lúc để đàm phán nhượng bộ với Nga. Ông cũng nhận định thêm, phải làm cách nào đó để kết thúc cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông cũng nhận định thêm là làm cách nào để kết thúc chiến sự ở Ukraine là tùy thuộc vào người dân Ukraine. Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết là các tổ chức xã hội đang kêu gọi điều tra thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas. Thưa quý vị, sau khi có một đoạn tin nhắn từ bà Virginia Thomas, là vợ của thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas, thúc giục ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời cựu Tổng thống Donald Trump, bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020 bị tiết lộ, thì đã có hàng chục nhóm vận động xã hội kêu gọi điều tra vị thẩm phán này, để xem ông có vi phạm các nguyên lý cơ bản về đạo đức công lý, bao gồm luật liên bang, lời tuyên thệ của thẩm phán và nghĩa vụ xét xử công bằng hay không. Xin nhắc lại là hồi đầu năm nay, tối cao pháp viện đã bác bỏ yêu cầu bảo mật hồ sơ của cựu Tổng thống Trump trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn 6 tháng Giêng. Ông Thomas là thẩm phán tối cao pháp viện duy nhất vào lúc đó chấp nhận xem xét đơn yêu cầu này, nhưng mà ông không công khai giải thích lý do. Và vợ của ông là bà Thomas là một trong những người ký tên vào bức thư chỉ trích Ủy ban điều tra 6 tháng Giêng. Hồi đầu tháng này thì giới truyền thông công bố một đoạn tin nhắn của bà Thomas gửi tới cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows. Trong đó thì bà Thomas đưa ra những khẳng định riêng của bà về việc là cuộc bầu cử năm 2020 bà cho là bị gian lận. Được biết là bà Thomas cũng tham gia cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng Giêng, nhưng sau đó bà rời đi trước khi cuộc bạo động bắt đầu. Bức thư cáo buộc rằng thẩm phán Thomas chưa từng tự rút khỏi những vụ kiện có liên quan đến các hoạt động chính trị của vợ mình và từ chối tiết lộ chi phí cố vấn pháp lý của bà. Và kể từ khi đoạn tin nhắn được công bố, ông Thomas gặp nhiều áp lực từ các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, cũng như là nhiều cá nhân tổ chức yêu cầu ông rút khỏi các vụ kiện liên quan đến hoạt động chính trị của vợ mình trong tương lai. Một số người thậm chí còn kêu gọi bãi nhiệm vị thẩm phán tối cao pháp viện này. Thưa quý thính giả, tiếp nối sẽ là phần tin liên quan đến tình hình Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết Thủy Điện lại xả lũ làm ngập nhà, khiến cho người dân chết và ruộng đồng hư hại. Thưa quý vị, Thủy Điện xả lũ để tránh vỡ đập đã làm khu vực hạ lưu ngập lụt, thiệt hại cả tài sản và nhân mạng ở Thừa Thiên Huế. Tờ Người Lao Động trong nước vào ngày hôm qua thuật báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã liệt kê sơ khởi về những thiệt hại vật chất do ngập lụt gây ra mấy ngày gần đây ở địa phương này. Được biết là có khoảng 20.000 hecta lúa bị ngập, 2.400 hecta hoa màu, cây ăn trái bị ngập, nhiều con đê nội đồng cũng bị hư hỏng, đường giao thông thì chìm trong nước, khiến cho giao thông bị chia cắt ở các huyện như là Phong Điền, Quảng Điền. Hình ảnh trên một số báo thì cho thấy nông dân vì tiếc của đã cố gắng vớt vát một ít lúa non, dưa hấu, rau xanh trong biển nước mênh mông. Có thể nói đây là đợt mưa lũ được mô tả là bất thường của thời gian này trong năm, với sự thiệt hại được đánh giá là bất ngờ và nghiêm trọng, và nông dân địa phương sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu ăn trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Và có thể nói là đến hẹn lại lên, mỗi khi có mưa bão lớn, các đập thủy điện tại Việt Nam hầu hết không có khả năng điều tiết lũ, đều hối hả xả lũ, gây ra cái cảnh ngập lụt cho khu vực hạ du. Rất nhiều trường hợp đó là thủy điện không thông báo hoặc là thông báo quá trễ, khiến cho người dân không kịp ôm quần áo chạy lên chỗ cao hơn, dẫn tới việc là nhà ngập, người chết rất nhiều trong những năm qua tại Việt Nam. Và tin tức dự báo khí tượng cũng cho hay là nhiều khu vực ở trung phần Việt Nam những ngày sắp tới sẽ tiếp tục có mưa rất lớn. Nhiều vùng từ Quảng Trị đến Quảng Nam có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Sau đó thì các đập thủy điện lại có thể tiếp tục hối hả xả lũ và cái thảm kịch ngập lụt người chết, tài sản hư hại hay bị lũ cuốn trôi là khó tránh. Vietnam Airlines lỗ lũy kế gần 1 tỷ Mỹ Kim, công luận đòi giải thể, sẽ là tin Việt Nam tiếp theo. Thưa quý vị, trong năm 2021, khoản lỗ lũy kế của hãng hàng không Việt Nam Airlines lên tới gần 22.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương gần 1 tỷ Mỹ Kim thưa quý vị. Ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu. Đó là ghi nhận của tờ VN Express trong nước ngày 3 tháng 4. Trích dẫn cái bản công bố kết quả kinh doanh tam cá nguyệt thứ tư và cả năm 2021 của Việt Nam Airlines, thì báo cáo này cho biết thêm là trong 3 năm ảnh hưởng của đại dịch đã khiến lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của hãng này đến nay là âm gần 22.000 tỷ đồng Việt Nam. Sở dĩ vốn chủ sở hữu của Việt Nam Airlines vẫn dương là nhờ được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua khoản tiền giải cứu 12.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 525 triệu Mỹ Kim. Hiện tại thì Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước vẫn được coi là cổ đông lớn nhất của Việt Nam Airlines khi nắm giữ 55,2% vốn. Đã có những độc giả từ chính tờ VN Express, thưa quý vị, đã để lại những bình luận tiêu cực chỉ trích giới lãnh đạo hàng không của Việt Nam Airlines, đơn cử như là lại ca bài ca thua lỗ trong khi chuyến bay giải cứu thì đắt gấp vài lần. Một số ý kiến thì đặt câu hỏi tại sao Việt Nam Airlines lại được nhà cầm quyền ưu ái giải cứu bằng tiền thuế của dân, trong lúc các hãng hàng không tư nhân khác thì không được giải cứu nhưng họ vẫn tự sống được. Cùng ngày thì một tờ báo khác trong nước là tờ Zing cũng cho biết là ngoài biện pháp tăng vốn thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đồng ý cấp gói hỗ trợ tín dụng tái cấp vốn lên đến 4.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng hơn 175 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam Airlines với lãi suất là 0%. Và theo giới quan sát, sẽ gần như không có chuyện nhà cầm quyền trong nước để cho Việt Nam Airlines giải thể mà họ sẽ đổ tiền vào để cứu doanh nghiệp này bằng mọi giá. Sau đây xin được chuyển sang những thông tin liên quan đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Nam California. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tại bảo tàng Bowers ở Santa Ana có thể nói là ngập trong không khí đông vui nhộn nhịp của buổi sáng Chủ nhật với lễ hội Hoa Anh Đào để đón mùa xuân mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Xin nói thêm là lễ hội Hoa Anh Đào là một sinh hoạt được tổ chức hàng năm của bảo tàng Bowers, nhưng phải chuyển thành tổ chức trực tuyến trong năm ngoái vì COVID-19. Thì cho đến tháng 4 năm nay, lễ hội này đã được tổ chức bình thường trở lại và thu hút được rất nhiều cư dân Santa Ana và quận Cam tới tham dự. Đối với người Nhật, hoa anh đào hay hoa sakura là biểu tượng của mùa xuân. Vì vậy mà lễ hội hoa anh đào ở bảo tàng Bowers vừa là một sinh hoạt vui chơi cho mọi lứa tuổi, mà còn là một dịp để chào đón mùa xuân về nữa. Lễ hội này được tổ chức tại sân ngay cửa chính của bảo tàng, trong không khí vui tươi nhộn nhịp, có rất đông người thuộc mọi lứa tuổi và nhiều sắc dân cùng về tham dự. Và tất nhiên trong đó có người Việt chúng ta. Nhiều phụ huynh gốc Việt cho biết đây là một sinh hoạt rất là bổ ích, với các tiết mục văn nghệ đậm văn hóa Nhật để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về văn hóa của nước này. Vì vậy mà nhiều gia đình gốc Việt đã tìm tới bảo tàng Bowers để dự lễ hội Hoa Anh Đào và cùng nhau khám phá văn hóa của Nhật Bản. Dạ thưa quý thính giả, cuộc sống của chúng ta có thể nói mỗi một ngày đều trôi qua với muôn hình vạn trạng, với đầy những câu chuyện hỉ nộ ái ố diễn ra trên khắp thế giới. Và ở cuối mỗi một chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ, Nam Dương sẽ đưa đến cho quý vị một câu chuyện trong vô số những câu chuyện muôn màu muôn vẻ diễn ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tự nghĩ là tình bạn của mình với một người nào đó mà mình cho là không thể thiếu trong cuộc đời này đã kéo dài được bao lâu chưa? 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 40 năm? Thưa quý vị, tất cả những con số đó đều phải chịu thua một con số sau đây trong câu chuyện về tình bạn từ tuổi lên ba của bốn bà lão. Thưa quý vị, bộ tứ này gặp nhau ở trường mẫu giáo từ năm 1935 khi chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Quý vị có thể tính nhẩm ngay đến nay đã là bao nhiêu năm rồi chưa? Hiện tại thì các bà đã ở tuổi 89 nhưng mà vẫn rất thân thiết như là thuở thiếu thời. Hàng ngày thì bốn bà lão có tên là Pamela Roy, Mary Beatrice, Frida Jackson và Elsie Marcy cùng tám chuyện với nhau qua điện thoại và thi thoảng họ còn gặp nhau để ăn trưa nữa. Rồi có những lúc họ còn đi đám cưới cùng nhau, đi nghỉ cùng nhau và thân thiết với tất cả các cháu chắt của những người còn lại luôn. Thì cũng xin nói thêm là các bà này sinh ra và lớn lên ở thị trấn ven biển Swanage ở Dorset, Victoria. Bà Pamela năm nay 89 tuổi, từng là một quản lý tiệm may kể là cha mẹ bà có một cái kho để xe đạp ở cuối khu vườn. Ở đó thì thường có bốn cô bạn thân tận dụng một nửa nhà kho, có một cái bàn ghế và một cái kệ làm nơi tụ họp. Nói thêm về kỷ niệm thuở thiếu thời của cả bốn người thì bà chia sẻ một câu chuyện là chúng tôi đã từng mời các chàng trai tới. Một buổi chiều nọ trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với một chàng trai thì cha tôi xuất hiện ở nhà kho. Chúng tôi vội đẩy cậu bạn vào góc, trùm áo khoác lên để che giấu. Thưa quý vị, sau khi lập gia đình, bốn người này vẫn giữ liên lạc với nhau bằng những lá thư tay. Dù hai người thì ở Swanage, người chuyển tới Wiss và bà Mary thì di cư tới Úc Đại Lợi. Tất cả họ đều làm mẹ vào những năm 1970. Bà Elsie cho biết là chúng tôi có thể nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì. Còn bà Greta thì cho biết chúng tôi không thể ngừng làm bạn với nhau đâu vì chúng tôi biết quá nhiều bí mật của nhau. Bà Mary được miêu tả là một người thích mạo hiểm, Elsie thì là một tín đồ thời trang, Greta thì nghiêm túc nhưng khi cười thì sẽ không thể dừng lại, còn bà Pamela thì giống như một quản lý. Bây giờ thì bạn bè là nguồn hỗ trợ tinh thần cho các bà sau khi chồng mất. Được biết là bà Greta có 3 con 7 cháu 10 chắc, bà Elsie có 3 con 9 cháu 8 chắc, bà Pamela có 1 con 2 cháu, bà Mary thì có 3 con 14 cháu và 1 chắc. Dù đông con cháu, nhiều mối quan hệ như vậy nhưng mà với các bà, tình bạn mới là thứ trường tồn mãi mãi, giúp cho cuộc đời họ bớt đau thương và tràn ngập tiếng cười. Thưa quý thính giả, câu chuyện vừa rồi về tình bạn lên đến gần 90 năm của bốn bà lão đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ ngày hôm nay cùng với Nam Dương. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị hãy thường xuyên theo dõi những chương trình podcast khác của Sài Gòn nhỏ trên saigonnhonews.com, trên kênh YouTube của chúng tôi hay trên các nền tảng nghe podcast khác như là Apple Podcast, Spotify, Amazon v.v. quý vị nha. Hẹn gặp lại vào lúc 7 giờ sáng ngày mai. Không quên chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật bình an, thành công và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nam Dương xin kính chào.